Cách tu học lục hòa kính. Trích lục từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 7, do Hòa Thượng Tinh Không chủ giảng. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, ngày 11 tháng 4 năm 2010. Kính thưa quý vị Pháp Sư, quý bạn học, xin mời ngồi. Xin xem kinh bản trang 6 hàng thứ 3, từ câu cuối bắt đầu xem. Ư thị tiên sư hội bản vấn thế dĩ lai, bất cảnh nhi tẩu. Từ câu này bắt đầu xem. Ngài Huỳnh Niệm Tổ nói bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, sau khi in xong thì liền cho lưu thông rất nhanh, cho nên là bất cảnh nhi tẩu. Chữ cảnh là phần chân nhỏ, bất cảnh là tuy nó chẳng có chân nhưng nó chạy rất nhanh, truyền bá rất nhanh, có nghĩa là truyền đi rất nhanh. Đây là hiện tượng lúc đó, bởi vì xã hội bất an, cuộc chiến Trung Nhật bộc phát. Đây là việc thời tiền chiến. Vùng Sơn Đông cũng bị người Nhật chiếm, cho nên công tác hoằng pháp của lão cư sĩ Hạ Liên Cư dĩ nhiên cũng gặp trở ngại. Xã hội mãi cho đến lúc đó vẫn chẳng ổn định. Sau khi cả nước được giải phóng lại, trải qua nhiều tai nạn. Điều này phần sau Ngài có nói đến. Sau cuộc cải cách, mở cửa mới kể là ổn định. Hoạt động của tôn giáo dần dần được khôi phục. Cho nên, lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói với Ngài Huỳnh Niệm Tổ rằng bản hội tập của Ngài sau này sẽ từ hải ngoại truyền vào Trung Quốc. Lời này của cụ Hạ Liên Cư, các bạn học nghe rồi chẳng cho là đúng. Họ cảm thấy rất là lạ lùng. Đến sau này, mấy mươi năm trôi qua, quả nhiên như vậy. Do đây được biết, việc hưng suy của Pháp vận Ngài đã nhìn thấy hết sức rõ ràng. Cho nên, năm ấy, bản đầu tiên được in chẳng nhiều. Phía trước đã đề cập đến bản hội tập mà Pháp Sư Từ Châu giảng tại Tế Nam. Trước đây tôi có báo cáo, bản hội tập đó có lẽ vẫn chưa có bản thảo nhất định. Ngài đã tu sửa 10 lần. Bản của Pháp Sư Từ Châu dùng chẳng phải đã tu sửa sau cùng, chẳng phải là định bản. Bởi vì hòa phán của Ngài tôi đã xem qua, bản mà Ngài dùng đó là bản hội tập. Toàn bộ kinh chia thành cộng có 37 phẩm. Có lẽ là dùng 37 đạo phẩm với nghĩa này. 37 phẩm. Khoa phán này tôi có một quyển. Bản này chẳng phải bản mà chúng tôi đang dùng. Hiện nay đây là định bản sau cùng, cộng chia thành 48 phẩm. Tuy nhiên, Pháp Sư Từ Châu đối với đại kinh này kể như là lệ mới nhất, đem phần khoa phán thêm ở phía sau. Tôi y cứ khoa phán của Ngài lấy bản hiện nay làm phần khoa phán tường tận hơn, chia ra rất tỉ mỉ. Chúng tôi có phần khoa hội, tức là khoa phán và kinh hội lại một chỗ. Bản khoa hội này được lưu thông, lượng lưu thông cũng rất lớn. Nơi đây có lẽ chúng ta có, không có bản gấp xếp, chỉ có bản đóng. Có khoa hội, còn có một bản có phần ghi chú bên lề sách của Ngài Lý Bính Nam, in chung một chỗ là bản khoa hội cùng lời ghi chú hộp chung. Bản này cũng được in rất nhiều, có thể giúp vào việc học tập và nghiên cứu bộ đại kinh này. Phật giới tôn túc đa dĩ hội bản, văn giảng nghĩa phong. Về văn tự, quả thật so với hai loại bản nguyên dịch và bản hội tập đơn giản rất nhiều, dễ rất nhiều, vả lại ý nghĩa vô cùng viên mãn. Phần thiếu sót phía trước của hai bản dịch, Ngài Hạ Liên Cư đều đem nó bù trở lại. Đây là điều hiếm có. Từ xướng lý viên, lý tròn đầy chẳng thiếu, văn tự vô cùng trôi chảy, khiến ta xem đến rất là thoải mái. Giảng thuyết tán dương lưu bá trung ngoại, dùng bản này để giảng kinh Vô Lượng Thọ. Công tác giảng thuật tán thán tuyên dương này rất cố gắng đang làm. Bắt đầu từ lúc nào? Là sau khi ngài Lý Bính Nam vãng sanh, lúc ngài còn tại thế, chúng tôi muốn làm nhưng thầy không đồng ý. Thầy nói bản này có tranh luận, tức là cửa Phật quả có những chướng ngại này. Lúc đó tôi muốn giảng nhưng thầy nói không được, mi tuổi hãy còn quá trẻ, phân lượng chưa đủ. Nếu giảng kinh này người khác phê bình mi chống đỡ không nổi. Cho nên tôi đem vấn đề này, lúc ấy đã in được 1000 quyển. Tôi còn nhớ là ngày sinh nhật 50 tuổi của bà Hàng Quán Trưởng, chúng tôi muốn giảng kinh này để chúc thọ cho bà, nhưng thầy Lý không đồng ý. Chúng tôi mới đổi lại giảng kinh Lăng Nghiêm. Cách này thì ai nấy đều không có lời nói nữa. Sự tranh luận này phần nhiều xảy ra đều từ sự đố kỵ, chướng ngại. Việc này xưa nay đều không tránh khỏi. Chúng ta hiện nay sanh vào thời mạt pháp, không luận từ trên đức hạnh, trên trí tuệ đều không sánh nổi người xưa. Ngay cả họ đều gặp phải chiều khó khăn như vậy. Quý vị coi bản hội tập này, mấy năm trước ở đại lục đề ra tiếng nói phản đối, mọi người đều biết. Hiện nay tiếng nói này không còn nữa, bởi vì Cục Tôn Giáo Quốc Gia đã khẳng định thì mọi người không còn lời gì nữa. Cho nên chúng ta biết được Ngài Huỳnh Niệm Tổ chú giải kinh này chẳng phải dễ, vô cùng gian nan. Chúng ta nên biết chân tướng sự thật này. Kiến giả văn giả, hoàn hỷ tín thọ, trì tụng ấn hành, lạc dịch bất tuyệt. Lời này là thật. Sau khi thầy Lý Bính Nam vãng sanh, lúc bây giờ tôi đang ở Mỹ. Tại Mỹ phát khởi in bộ kinh điển này. Vì bản hội tập này, trong tay thầy Lý chỉ có 1 quyển này. Lúc giảng giải, Ngài đã làm phần chú giải. Chính Ngài dùng viết lông, viết theo kiểu tiểu khải, viết hết sức đẹp. Ngài đem bản này cho tôi giữ nó bao nhiêu năm nay, không ai thấy qua. Khi Ngài vãng sanh, tôi liền đem bản này ra, phát tâm cho in 10.000 quyển để lưu thông, để làm kỷ niệm thầy mình vãng sanh. Bản này sau khi quý vị xem xong, thật vậy, như chỗ này nói đó, kiến giả văn giả, hoàn hỷ tín thọ, trì tụng ấn hành, nối tiếp sau đó. Cho nên, bản này hiện nay lưu thông khắp thế giới, phần lượng rất lớn. Trước kia chúng tôi đã giảng qua 10 lần, dĩa DVD cũng lưu thông rất rộng. Phía dưới nói, cận thả mong hải ngoại Phật học giới thu nhập tầng ấn chi tục tạng. Đây là có ý này, mãi cho đến nay vẫn không thể thực hiện. Ở hải ngoại nhiều năm nay in tạng kinh không ít, tuy nhiên chẳng có đem bộ kinh này thu vào trong tục tạng. Đây là đang chờ chúng tôi tương lai cố gắng, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Hành kiến đại kinh quang minh thường chiếu thế gian, đây đều là lời nói thật. tích thiền hội tập chỉ thắng nguyện hạnh cáo viên thành. Trước kia rất nhiều người đều nghĩ đến kinh Vô Lượng Thọ phải nên làm bản hội tập, phải làm một bản tiêu chuẩn để lưu thông. Ông Vương Long Thư đã từng làm, ông Ngụy Mặc Thâm đã từng làm, tuy nhiên đều có sự đáng tiếc, đều có khuyết điểm. Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm công tác lần thứ ba này, những khuyết điểm thiếu sót của những bậc đi trước ngài đều có thể đem nó tu chỉnh lại một cách viên mãn, trở thành thế này. Như lời của ngài Huỳnh Niệm Tổ nói đó: văn giảng nghĩa phong, từ xướng lý viên. Như cư sĩ Mai Quang Hy chỗ nói: tuy dục bất vị, chi thiện bổn, bất khả đắc giả, là nhân duyên hy hữu khó gặp. Chỗ này ngài nói Vô Lượng Thọ Kinh chi thiện bổn là bản hoàn mỹ nhất, ư tư khánh hiện, thử thật vi hy hữu nan phùng chi đại sự nhân duyên giả. Không thể xem thường, chúng ta nên có lối nhận thức này. Chúng ta ngày nay may mắn gặp được bản hội tập này cũng là đại sự nhân duyên hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được rồi, trước kia 10 lần giảng giải, mấy lần trước tôi chẳng thấy phần chú giải này. Tôi là y theo lời ghi chú bên trong sách của thầy Lý để giảng giải bộ kinh này. Lần đầu tiên giảng giải tôi nhớ là ở Tân Gia Ba. Tân Gia Ba là lần thứ nhì, lần đầu là ở Mỹ, lần thứ nhì ở Tân Gia Ba. Thời gian được dùng là 60 giờ. Bởi vì tôi đến Tân Gia Ba giảng kinh một tháng, mỗi ngày 2 giờ, một tháng là viên mãn. Bằng video này rất nhanh thì được lưu thông ra ngoài, vả lại phạm vi lưu thông vô cùng rộng, ai nấy nhìn thấy đều rất hoan hỷ. Đoạn phía dưới đây là ngài Huỳnh Niệm Tổ nói về nhân duyên, ngài vì bản hội tập này làm phần chú giải. Chúng ta hãy thử xem đoạn văn này. Niệm Tổ nãi cụ Phược hạ phàm. Đây là lời nói khiêm tốn của ngài. Chữ Phược là phiền não, tức là kẻ phàm phu bị phiền não trói buộc. Trong nhóm phàm phu chẳng phải trung thượng căn là hạ căn. Mậu mông tiên sư dĩ chú giải Hoàng Dương Thử Kinh chi đại sự tương chúc. Đây đều là lời khiêm tốn. Chữ mậu là sai lầm. Thầy đã yêu nhầm tôi. Tôi chẳng có khả năng này mà thầy kỳ vọng tôi làm. Sự việc này quả thật chẳng phải dễ. Kinh đã hội tập xong thì nhất định phải chú giải. Không có chú giải, bên trong có ý nghĩa rất sâu, kẻ sơ học không dễ gì nhìn thấy được. Cho nên chú giải tất yếu phải có. Trong lời tựa phía trước tôi cũng có nói đến việc này. Hoàng Dương Kinh này lấy chú giải để hoàng dương. Ngày nay chúng ta lấy diễn nghĩa để hoàng dương phần chú giải này. Đây đều là đại sự không thể nghĩ bàn. Ngài Huỳnh Niệm Tổ chú giải kinh là nhận sự phó chúc của thầy, cũng tức là mệnh lệnh của thầy, dặn dò ngài trong đời này ông ta phải làm việc này. Ngài Hạ Liên Cư trong đời này làm xong công tác hội tập kinh, ngài Huỳnh Niệm Tổ tiếp theo đem bộ đại kinh này làm một bộ chú giải. Dư tuy sơ phát đại tâm, đảng dĩ chướng thầm tuệ thiện, thừa thử trọng mạng, thật thâm hoảng cụ. Hoảng là khủng hoảng, cụ là kinh sợ. Sứ mạng này quá nặng. Chỗ này chúng ta nhận thấy đức khiêm tốn của ngài có thể là khá khiêm tốn. Nhiệm vụ này ngài đã hoàn thành. chẳng phụ lời dặn dò của Thầy. Điều này thì chúng ta phải cảm ơn. Sau đây, Ngài nói về nhân duyên. Sở hạnh, tằng tham, tiên sư, giảng tịch, thân văn, thử kinh, toàn bộ. Sau khi lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập xong, chính Ngài cũng đã giảng bộ kinh này. Ngài Huỳnh Niệm Tổ có duyên phần này, chính Ngài đã nghe Thầy giảng toàn bộ kinh. Một buổi cũng chẳng thiếu. Thả ư nhị thập tai tùy thị chi trung. Đây là nói Ngài đã theo Thầy hết 20 năm, chẳng phải thời gian ngắn. 20 năm chưa từng rời khỏi Thầy. Đắc lĩnh thiền tịnh mật các tông huyền áo, thô hiểu tiên sư hội tập đại kinh chi thâm tâm. Theo Thầy hết 20 năm, ngày ngày đều nghe Thầy giảng kinh nói pháp. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư thông tông thông giáo, hiển mật viên thông, hiển mật viên dung, tuy là tại gia, quả là nhất đại Phật môn đại đức. Có trí tuệ thế đó, có khả năng thế đó, có tâm từ bi thế đó, mới có thể đem việc này làm được viên mãn, lưu lại cho người hữu duyên thời mạt pháp về sau 9.000 năm. Gặp được bộ kinh này, tức là người hữu duyên. Gặp được bộ kinh này, tức là có cơ hội được độ. Quý vị coi, hiếm hoài biết dường nào. Đây là nói rõ, nhân duyên Ngài sở dĩ được Thầy dặn dò làm đại sự này. Thầy đối với trò, đương nhiên hiểu rõ. Theo bên Thầy 20 năm, trò có trí tuệ không? Có lòng từ bi hay không? Có thể đảm đang sứ mạng này chăng? Đương nhiên rất rõ ràng, đã chọn đúng Ngài Huỳnh Niệm Tổ. Cho nên tôi thường nói, vừa nghe tên Ngài thì tôi liền nói với mọi người, đây là truyền nhân của Ngài Hạ Liên Cư, khuyến khích mọi người thân cận Ngài nhiều hơn. Duyên phần này, phước phần đều không thể nghĩ bàn. Lục thập niên đại sơ. Lục thập niên đại tức là năm 1960. Đầu năm 1960, Tằng Thí Tả Thử Kinh Huyền Nghĩa Chi Đề Cương Nhất Sách Trình Sư Giám Hạt Hạnh Mong Ấn Khả. Rồi Ngài bắt đầu làm công tác sơ bộ, viết đề cương. Đề cương là gì? Tức là khái luận hiện nay chúng ta đang học tập. Họ gọi là khái yếu. Trước kia, lúc tôi giảng kinh, dùng phần tư liệu này của Ngài, tôi soạn ra cái đại cương. Có lẽ có bạn học đã xem qua. Trong nhiều lần giảng qua trước kia, tôi có một cái khái yếu. Từ trong đây tiết lục ra tình yếu của nó. Như vậy trong buổi giảng có thể rút ngắn thời gian. Tuy là rút ngắn, có lẽ cũng giảng hết mười mấy giờ. Đem yếu nghĩa toàn kinh vì đại chúng làm một cuộc giới thiệu. Ngài làm đề cương của phần huyền nghĩa. Ngài Hạ Liên Cư có xem qua, đồng ý chịu nhận. Đảng kinh văn cách hạo kiếp, thử cảo dĩ đảng nhiên vô dư. Lúc đại cách mạng văn hóa, Ngài cũng gặp phải tai nạn, cũng bị bắt đem đi đấu tố. Vì Ngài học Phật nên phải đội chiếc mũ cao ngu quỷ xà thần. Nhà bị khám xét, những gì sáng tác đều bị đốt sạch. Trải qua lần tai nạn lớn này, hiện dư niên du Cổ Hy. Cổ Hy là nó nói 70 tuổi của người xưa. Nhân sanh thất thập cổ lai hy. Đây là lời của ông Đỗ Phủ đời Đường. Cho nên 70 là tuổi Cổ Hy. Càng vượt hơn trên 70, khi tôi gặp Ngài, phục đa túc tật, cũng chịu nhiều khổ nạn trong cuộc đại cách mạng văn hóa, cho nên thân thể tuổi xế chiều không khỏe, nhiều bệnh. Quý thâm ân chi vị báo, cụ vô thường chi tương chí. Lời này là thật, sứ mạng mà thầy giao phó chưa hoàn thành, làm sao xứng đáng với thầy. Tuổi già nhiều bệnh, lo sợ e thọ mạng không đủ để hoàn thành công tác này, thường thường lo lắng việc này. Ư thị phấn lão bệnh chi tàn thân, kế truyền đăng chi hoàng thể. Việc này chính chúng tôi tận mắt nhìn thấy, cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ để làm việc. Viết phần chú giải này, viết chú giải cũng chẳng phải dễ, viết xong không vừa ý thì lại phải sửa, cuối cùng đến bản thảo cố định. Tôi đã từng nói với quý vị, lúc ấy sách là dùng dầu để in. Có lẽ hiện nay các bạn trẻ không biết cái gì gọi là in bằng dầu. Những người năm 60 phải biết, chất lượng này rất kém, chữ in ra rất mờ. Tôi tin rằng quyển ngài đem qua Mỹ tặng cho tôi đó phải là bản in bằng dầu rõ nhất và đẹp nhất. Ngài tặng cho tôi, sau khi tôi xem qua một lần, vô cùng hoan hỷ, vô cùng bội phục. Kinh Vô Lượng Thọ cuối cùng có được phần chú giải hay như vậy, quả là hiếm có. Tôi bèn hướng về ngài thỉnh giáo rằng, ngài có bản quyền không? Ngài nói không có bản quyền. Không có bản quyền thì tôi liền cho in lại. Cho nên ở Đài Loan lần đầu tiên tôi cho in 10.000 quyển, một quyển đóng bìa đẹp, vốn là 4 quyển nhưng chúng tôi sửa thành một quyển, tức là hiện nay quý vị đang cầm trên tay đó đã in nhiều bản rồi. Bản gốc mà chúng tôi cho in 10.000 quyển hiện nay rất dễ tìm. Bản gốc phía trước có rất nhiều hình chụp, tấm hình chụp lão pháp sư Huệ chứng minh ngài Hạ Liên Cư đều có. Tôi đem nó in ở phía trước, tinh thần này rất là hiếm có. Dĩ thử thân tâm, cúng dường tam bảo, bế môn tạ khách, toàn lực chú kinh. Không tiếp người, đem tất cả tinh thần, thời gian, tinh thần cả thể dùng vào việc chú kinh. Chú kinh phải sưu tập tư liệu, hiếm có. Tôi cho đây là sự phò hộ của Phật Bồ Tát, sự gia trì của Phật Bồ Tát. Những tư liệu ngài nghĩ đến đều có người cung cấp cho ngài. Trong thư phòng của ngài, tôi có xem qua những tư liệu đó, tôi cũng tán thán hết lời. Quả thật chẳng dễ, từ đâu tìm được những thứ này nhiều như vậy? Trong âm thầm oai thần gia trì, tư liệu mà ngài cần đến đều có thể tìm được. Kỳ báo tiên sư, ký thập phương tam thế, thượng sư tam bảo, giữ pháp giới chúng sanh, chi thâm ân ư vạn nhất. Tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi, báo ân. Trên báo Phật ân, báo sư ân, giữ báo ân tất cả chúng sanh. Pháp giới chúng sanh, chúng ta xem đến chỗ này, chúng ta phải biết cảm ơn. Ngài viết bộ sách này biết bao nhiêu là nhọc nhằn. Vì ai mà viết? Ngày nay chúng ta có được quyển sách này, tức là vì ta mà viết. Anh được quyển sách này, tức là vì anh mà viết. Đây là sự thật, không phải giả. Anh có được rồi, anh có thể xem hiểu phần chú giải. Nghi hoặc đoạn dứt, tạp niệm buông xuống, nhất tâm niệm Phật, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ai đến tiếp dẫn anh? Là lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ đến tiếp dẫn đó. Quý vị mới biết được công đức này lớn lắm. Chúng ta chẳng có trí tuệ này, chúng ta chẳng có khả năng này, viết không ra. Hiện nay rất tiện, chỉ cần phát tâm có bi ra để lưu thông. Đây là chính chúng ta báo ân Ngài trong mùa một. Chúng ta tuyên truyền cho Ngài trên thế giới này, bản này in càng nhiều thì càng hay. Vì sao? Phật trong kinh này đã có nói, tương lai Phật Pháp đến thời kỳ diệt Pháp, tức là 9.000 năm sau, Phật Pháp ở thế gian này diệt rồi, thì kinh Vô Lượng Thọ mới diệt sau cùng. Sau khi tất cả các kinh diệt hết, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn tồn tại trên thế gian này 100 năm. Sau 100 năm, kinh Vô Lượng Thọ cũng không còn, vẫn còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp được danh hiệu này đều là người có duyên phần đặc biệt, đều có thể được độ. Pháp môn không thể nghĩ bàn. Thế Tôn nhiều lần truyền giảng không thể nghĩ bàn, phiên dịch không thể nghĩ bàn, hội tập không thể nghĩ bàn, chú giải cũng không thể nghĩ bàn. Chúng ta y giáo phụng hành, tự mình được lợi ích, cũng có thể ảnh hưởng kẻ khác. Người ta thấy anh như vậy, họ cũng phải cảm động, thì họ tự nhiên liền theo anh học. Cho nên anh tự hành tức là hóa tha. Huống chi nếu anh giảng giải được, vì người diễn nói, đây là tư liệu tham khảo của anh diễn thuyết, anh có thể copy để lưu thông. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, chúng ta học Phật cũng học và dùng được sống động. Một quyển sách lớn thế này đem cho người ta, họ vừa nhìn thấy phân lượng quá nhiều, nói tôi không có thời giờ xem. Điều này là thật. Sự tuyên dương Tịnh Tông quả thật trong thời đại hiện nay so với bất cứ tông phái nào hình như đều thuận lợi hơn, so với bất cứ tông phái nào đều thịnh vượng hơn. Nguyên nhân gì vậy? Đắc lực nhờ vào công cụ khoa học kỹ thuật. Chúng ta ở đây học tập 10 lần giảng diễn trước kia, chúng ta có dĩa DVD, có vệ tinh, có mạng lưới thông tin, có nhiều phương tiện tiện lợi như vậy, cho nên người được tiếp dẫn nhiều. Trước kia chẳng có, trước kia chỉ nhờ vào sách, số lượng sách ít, còn phải nhờ vào người đọc. Họ không đọc thì không làm sao được. Dĩa DVD lưu thông số lượng lớn. Hiện nay khoa học ngày càng tiến bộ. Những kinh chúng tôi giảng đầu tiên nhất, một dĩa DVD chỉ thu được 1 giờ. Những dĩa giảng ở Tân Gia Ba lưu thông đến Trung Quốc đại lục được 60 dĩa, khá nhiều. Còn bây giờ có lẽ chỉ 2 dĩa, biến thành 2 dĩa. Càng ngày thì càng tiến. Tôi tin rằng khoảng 2-3 năm nữa chỉ còn 1 dĩa, 60 giờ chỉ 1 dĩa. Cách này đối với sự học tập của quý vị thì quá tiện lợi. Tôi còn đề xướng có kinh Vô Lượng Thọ đọc tụng. Nếu anh không thích niệm thì anh cứ mở TV lên, có đọc tụng, trong đọc tụng có kinh văn, có âm thanh, không có hình người. Có kinh văn, có chữ, có âm thanh đọc, giúp cho anh. Lần này chúng tôi đến làm phần diễn nghĩa này là hoàn toàn đến giảng phần chú giải của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Chúng tôi là báo ân Ngài. Cuối đời Ngài khổ cực như vậy, điều này chính mắt tôi trông thấy, không thể nào phụ lòng Ngài. Chúng tôi có thể làm ra DVD, cũng có thể đem nó làm thành văn tự để đọc tụng, có chữ, có giảng giải, không có hình người. Đây là nói về nhân duyên chú kinh của lão cư sĩ. Sau đây là phần giới thiệu bộ kinh này. Kinh này khế lý khế cơ, đây là hiếm có nhất. Phục dĩ bốn kinh chi thù thắng, tại ư khế lý khế cơ. Lý là gì? lý là tự tánh. Đại sư Huệ Năng là người Trung Quốc, chúng tôi nhắc đến cảm thấy đặc biệt thân thiết. Hơn nữa, ngài là người Quảng Đông, hoàn cảnh cư trú của chúng tôi là địa bàn tỉnh Quảng Đông. Đặc biệt thân thiết, ngài đã khai ngộ, năm ngài khai ngộ là 24 tuổi. Chúng ta gọi ngài là ông lão vì ngài có đức hạnh. Kỳ thật, ngài không già, mới có 24 tuổi. Lúc ngài khai ngộ, đã nói 5 câu, nói 5 câu nói này là 20 chữ. Hà kỳ tự tánh, là nào ngờ tự tánh. Tự tánh ra làm sao? Bổn tự thanh tịnh. Đây là câu thứ nhất. Bổn bất sanh diệt. Câu thứ nhì, bổn tự cụ túc. Chữ cụ túc này là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói về tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Câu bổn tự cụ túc, cụ túc là cái trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Cái này trong tự tánh có. Bổn vô động diêu, năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp tức là năng hiện vũ trụ, năng hiện vạn vật. Ta từ đâu đến là do tự tánh biến hiện ra. Cho nên đây là năng sanh, năng hiện, năng biến. Tất cả vạn pháp là chỗ sanh, chỗ hiện, chỗ biến. Năng sanh là lý, chỗ sanh là sự. Còn khế lý, bát nhã trí tuệ của tự tánh vốn sẵn có, đức năng của tự tánh vốn sẵn có, đây là lý. Còn cơ là giảng về chúng sanh. Đối tượng của bộ kinh này, hạng người nào có thể học được, người nào cũng đều học được cả. Thượng, trung, hạ ba căn, phổ bị, lợi động toàn thu. Phía dưới hai đoạn là vấn đề chúng tôi nói đến. Trước nói về lý, lý giả, thật tế ly thể, diệt tức chân như thật tướng, chân thật chi bản tế giả. Câu này là nói về lý. Cái gì là lý? Cái mà tôi vừa giảng với quý vị đó dễ hiểu. Cùng ba câu nói ở đây hoàn toàn như nhau. Thật là chân thật, thật tế thì quyết không phải giả. Đây là lý thể, tức là nói về tự tánh, là nói về những thứ năng sanh, năng hiện, năng biến. Vì nó ở đâu? Nơi nào cũng có, lúc nào cũng có. Nó chẳng phải tinh thần, nó cũng chẳng phải vật chất, nó chẳng có hình tướng. Sáu căn chẳng tiếp xúc đến được, chúng ta lấy tưởng tượng cũng nghĩ không ra. Anh vừa nghĩ thì là sai rồi. Đến lúc anh cái chi cũng chẳng nghĩ thì nó liền hiện tiền. Cho nên trong kinh Phật thường gọi việc này là không thể nghĩ bàn. Anh không thể nghĩ, cũng không thể nói, nói không ra, cũng gọi là chân như thật tướng. Thật tướng là chân tướng, bản tế chân thật. Chúng ta dùng lối nói hiện nay là bản thể chân thật. Trong triết học gọi là bản thể luận, là cái khái niệm bản thể mà trong triết học chỗ nói đến. Cho đến hiện nay, vẫn còn là cái khái niệm mơ hồ, chẳng có thuyết nhất định. Tuy nhiên, trong Phật Pháp thì rất rõ ràng, minh bạch. Một tơ hào mơ hồ chẳng có. Tại vì sao? Vì có rất nhiều người chứng đắc. Thích Ca Mâu Ni Phật là người đầu tiên chứng đắc. Dưới cội Bồ Đề, rất nhiều người trong nhóm đệ tử cũng chứng đắc. Chứng đắc thì gọi là thành Phật. Tại Trung Quốc, trong số lịch đại tổ sư đại đức thật sự chứng đắc cảnh giới này có đến mấy nghìn người. Trong Thiền Tông, trong Truyền Đăng Lục có đến 1.700 công án, tức là 1.700 người chứng đắc, không phải chỉ có một người. Ngoài cái này ra còn có của Giáo Hạ, Đại Khai Viên Giải cũng là cảnh giới này. Còn Tịnh Độ Tông niệm đến Lý Nhất Tâm Bất Loạn cũng là cảnh giới này. Lý Nhất Tâm Bất Loạn tức là minh tâm kiến tánh. Cho nên việc này chẳng phải giả. Sau khi chứng đắc, cứ để họ thử nói, để mỗi người chứng đắc thử nói, ý nghĩa đều như nhau. Đại đồng tiểu dị, lối nói có khác, nhưng nghĩa thì hoàn toàn như nhau. Thật vậy, bên trong đó có đầy đủ tinh thần khoa học. Họ không dùng máy móc khoa học để cầu chứng, mà họ dùng công phu thiền định. Thiền định là gì? Là buông xuống vọng tưởng, buông xuống phân biệt, buông xuống chấp trước, thì liền chứng đắc. Trên thực tế, chúng ta cùng tất cả chư Phật Như Lai chẳng có khác biệt. Cho nên, Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói, tất cả chúng sanh vốn đều là Phật. Lời này là thật, một tí cũng chẳng giả. Hiện nay vì sao thành ra nông nỗi này? Vì đã mê, mê mất tự tánh. Chẳng phải tự tánh chẳng có, tự tánh còn đó, mà anh mê rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm có cái tỷ dụ này rất hay. Diễn Nhã Đạt Đa mê đầu nhận cảnh. Phật nói câu chuyện này là để nói rõ những gì? Là nói rõ trạng thái phàm phu chúng ta đã mê mất tự tánh. Câu chuyện này nếu y theo trong Kinh Phật để giảng, chúng ta vẫn chẳng dễ hiểu nổi. Chúng ta vẫn còn câu chuyện dễ hiểu hơn, cùng đây nghĩa như nhau. Khi chúng tôi còn là thời học sinh, cùng người Nhật đánh nhau là thời kỳ kháng chiến. Lớp 5, lớp 6 tiểu học thì có khóa huấn luyện quân sự. Có khóa trình này, đến trung học càng chẳng cần nói nữa, là một môn học rất quan trọng. Khóa quân huấn có môn tập hợp khẩn cấp, giới hạn trong 3 phút phải ăn mặc đàng hoàng đến thao trường tập hợp. Cho nên thường có câu chuyện Diễn Nhã Đạt Đa mê đầu nhận ảnh xảy ra. Tập hợp khẩn cấp nên mọi người đều khẩn trương, vừa khẩn trương thì liền mê. Chiếc nón được đội trên đầu rất chỉnh tề, áo quần thẳng thớm ra tập hợp, đến khắp nơi hỏi người, hỏi bạn học, anh có thấy chiếc nón của tôi không? Khẩn trương hoảng hốt, đang đi tìm nón, đã mê rồi. Có anh bạn học chỉ tay nói, nón của anh chẳng phải đang ở trên đầu đó sao? Sờ lên quả nhiên đang ở trên đầu. Có mất hay không? Đầu có mất là mê mất. Phật đưa ra tỷ dụ này để nói với chúng ta, tự tánh của Phật và của chúng ta không khác. Tại sao tìm không ra? Vì đã mê. Bao giờ giác ngộ rồi thì gọi là Phật. Lúc anh đang mê thì gọi anh là phàm phu. Cũng giống như lúc tập hợp khẩn cấp, chiếc nón quả thật đang đội trên đầu mà chính mình không hay biết, đến khắp nơi đi tìm, là tình trạng này. Ba cái danh từ này thường gặp trong kinh điển, giải thích rất khó giải thích. Từ từ xem ngược về sau, dần dần sẽ hiểu. Tâm càng thanh tịnh thì hiểu càng sâu. Nóng nảy hấp tấp là cái chướng ngại lớn nhất của sự học tập của chúng ta. Nếu không từ bỏ sự hấp tấp thì vĩnh viễn chẳng hiểu nổi. Cái anh học được đó chỉ là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là phần nông cạn bề ngoài, chỉ là chữ nghĩa, danh tướng. Những gì anh học đó, cái đạo lý chân thật anh không cách gì hiểu nổi. Tâm anh càng thanh tịnh thì hiểu càng sâu. Đến lúc tâm bình đẳng của anh gần hiển hiện ra, dù anh chưa khai ngộ cũng đã kề cận bờ mé của sự khai ngộ. Thanh tịnh thì kiến tư phiền não đã đạm bạc. Kiến tư phiền não đoạn xong thì tâm thanh tịnh thật sự đã hiện tiền. trần sa phiền não đoạn rồi, thì tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm của chúng ta không bình thì làm sao được? Tại sao lại không bình? Vì có cái ngã, có ngã thì không bình. Cứ nghĩ ta mạnh hơn kẻ khác gọi là ngạo mạn. Quý vị nên biết, có ngã thì có ngạo mạn. Anh không nhận cũng không được. Phật dạy rất hay. Tại sao vậy? Vì anh có ngã, anh có mạt na thức. Có mạt na thức thì tứ đại phiền não thường theo. Từ lúc nào bắt đầu có vậy? Trong Pháp Đại Thừa có câu mọi người đều biết: phụ mẫu vị sanh tiền, bổn lai diện mục. Đó tức là ngã. Chẳng phải cha mẹ sanh ra mới có cái ngã, mà là trước khi cha mẹ chưa sanh thì đã có cái ngã rồi. Thông thường chúng ta gọi là linh hồn. Trong Phật Pháp không gọi là linh hồn, mà gọi là linh tánh. Nó có ngã chấp không? Có. Khi có ngã chấp thì gọi là linh hồn, không gọi là linh tánh. Tại sao vậy? Vì không gian hoạt động của nó không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nó ở trong đó xoay chuyển, không ra khỏi. Tại sao? Vì nó mê rồi. Nếu nó đã giác ngộ thì nó sẽ vượt qua lục đạo, thì không gọi là linh hồn, mà gọi là linh tánh. Không gian hoạt động của nó thì là lớn. Không gian hoạt động đó là thập pháp giới. Nó cũng chẳng ra khỏi thập pháp giới. Vì sao? Vì nó còn có khởi tâm động niệm, vì vô minh chưa phá. Sau khi vô minh phá xong, danh từ linh tánh cũng chẳng còn, thì gọi là tự tánh. Họ đã hoàn nguyên rồi, trở về tự tánh. Đó gọi là gì? Đó gọi là Phật. Chân Phật chẳng phải Phật giả một vật mà có ba danh từ. Một mà là ba, ba mà là một. Cho nên chúng ta chỉ cần một niệm mê, mê rồi tức là đem tự tánh biến thành A-lại gia. Trong A-lại gia có tam tế tướng. Chuyển tướng tức là mạt na thức. Cái đầu tiên là ngã kiến. Ngã kiến tức là chấp trước có cái ngã. Lấy vật gì cho là ngã? Là một phần chấp trước của A-lại gia. Nói theo lối nói hiện nay là một phần năng lượng. Cái này là mọi người đều dễ hiểu. Dùng danh từ hiện nay là một phần vật chất. Hoặc giả chúng ta không nói năng lượng, nói càng rõ một tí là một phần tin tức. Mạt na là tin tức, A-lại gia là năng lượng. Cảnh giới tướng là vật chất. Khoa học hiện nay nói giữa vũ trụ chỉ có ba thứ: năng lượng, vật chất và tin tức. Cùng với tam tế tướng của A-lại gia là một nghĩa. Nhưng họ nói không rõ vật chất là từ đâu mà có, tin tức là từ đâu mà có, năng lượng là từ đâu mà có. Họ không biết, họ không hiểu. Trong Phật Pháp nói về một thể, đó tức là tự tánh. Lúc không mê thì nó là một thể. Anh không phân biệt được cái nào là năng lượng, cái nào là vật chất, cái nào là tin tức, không phân biệt được. Tức là ba câu của Đại sư Huệ Năng nói đó: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Nó có đó nhưng không hiện. Khi nó hiện ra, đó là phải có duyên phần. Đó gọi là một niệm vọng động. Khởi dậy một niệm thì nó hiện hành, thì sanh ra vạn pháp. Ngã là chánh báo, hoàn cảnh là y báo. Y báo cùng chánh báo đồng thời nổi dậy, chẳng có trước sau. Điều này trong Hoàng Nguyên Quán giảng rất rõ ràng. Từ một thể khởi hai dụng. Hai dụng là: một cái là chánh báo của chúng ta, ta xuất hiện rồi. Còn cái kia là hoàn cảnh sinh hoạt của ta đã xuất hiện, tức là vũ trụ. Việc này khoa học và triết học hiện đại đều chẳng giảng rõ ràng. còn trong kinh Phật 3.000 năm trước đã giảng được rõ ràng như vậy. Vô cùng đáng tiếc là những nhà khoa học này chẳng có phước báo, chưa xem qua kinh Phật. Nếu đã xem qua kinh Phật, tôi tin rằng những người này rất thông minh, chắc chắn họ sẽ đề thăng cảnh giới của họ với mức độ lớn. Vì sao? Vì sao nói anh có phiền não vì mạt na thức, anh có ngã kiến, theo sau đó là ngã ái. Ngã ái tức là tham, ngã mạn tức là sân giận. Ngạo mạn cùng sân giận là liên đới với ngã si. Cho nên ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si, bốn đại phiền não thường theo sau, thì anh làm sao có thể không ngạo mạn? Ngạo mạn là từ lúc sanh ra đã có sẵn, tự nhiên mang đến. Một niệm không giác thì mê rồi, mê rồi thì sanh ra hiện tượng này. Trong thực tế lý thể chẳng có hiện tượng này. Hiện tượng của nó là gì? Là trí tuệ, là đức năng, là tướng hảo. Một niệm khởi dậy thì liền mê, liền biến thành tham sân si. Tin tức này liền sanh ra. Cũng gọi là chân như thật tướng. Chữ chân là nói về thể, là năng sanh. Cái bản thể năng sanh năng hiện. Còn chữ như là nói về tướng, hiện tướng. Hiện tướng là từ bản thể biến hiện ra. Hiện tướng cùng với thể là không chia ra được, cho nên gọi là tánh tướng không hai. Cách nói này cũng không dễ hiểu. Tổ sư Đại Đức xưa kia trong kinh Phật cũng có nói, thường thường lấy vàng và đồ bằng vàng để làm tỷ dụ. Lấy vàng ví cho thể, cho chân, còn những món đồ do vàng làm ra là như. Sao gọi là như? Vì nó tức là vàng. Anh coi lấy vàng làm ra một cái sâu chuỗi niệm Phật, sâu chuỗi này có phải là vàng không? Đúng. Đem nó làm chiếc nhẫn, làm vòng đeo tay, làm tách trà đều có thể làm được. Cho nên nói tướng như kỳ tánh, tánh như kỳ tướng, tánh tướng không hai. Anh từ trên tướng thì thấy được vàng, thì anh quả thật biết mặt hàng. Nếu anh không biết mặt hàng, anh xem vàng và đồ vật chia ra. Tôi bảo anh đem vàng đến, mà anh cứ xem trên những đồ vật này nói, đâu có, ở đây đâu có vàng. Vậy vòng đeo tay có phải là vàng không? Tách trà có phải là vàng không? Chén có phải là vàng không? Toàn là vàng làm ra. Bảo anh đem vàng ra thì anh không tìm được. Đây là lý do gì? Vì đã mê, gọi là đã mê mất tự tánh. Khi đã ngộ, bảo anh đem vàng ra đây, tùy tay bóc lấy, thứ thứ đều là vàng cả. Cho nên tánh tướng không hai, tánh chẳng hiện tướng. Tuy hiện ra tướng, tướng đó là huyễn tướng, nó chẳng phải thật. Cho nên trong Đại Thừa Giáo thường nói, vạn pháp giai không, liễu bất khả đắc. Điều này là thật. Trong Kinh Kim Cang dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Điều là nói lời chân thật với anh, đây là chân như. Thật tướng tức là chân tướng. Anh phải nhận biết chân tướng. Chân tướng là gì? Trong tướng có tánh, tánh tướng chẳng có rời nhau. Đây là thật. Tánh bất khả đắc thì tướng cũng bất khả đắc. Tánh nếu là bất khả đắc thì tướng làm sao có thể đắc được? Cho nên một bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, Phật dạy chúng ta những gì? Tức là dạy nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Chúng ta ngày nay phiền não từ đâu sanh ra? Bất khả đắc mà nhất định phải có được nó, thì chẳng phải tự tìm lấy phiền não hay sao? Khổ não của anh chẳng có bờ mé. Vừa giác ngộ thì khổ não liền mất. Hiểu rõ chân tướng này, không còn chấp trước nữa, không nổi dậy vọng tưởng nữa. Thọ tưởng hành thức đều bất khả đắc, đều là giả cả. Thọ tưởng hành thức từ đâu đến? Là từ trong tự tánh sanh ra. Tự tánh có bốn tính đức là thấy, nghe, giác, biết là thật. Sau khi đắm mê, từ thấy, nghe, giác, biết biến ra thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức chúng ta gọi là tâm lý. Tâm lý là giả, không phải thật. Chân tâm là thanh tịnh, thanh tịnh bình đẳng, giác, đó là chân tâm. Còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chắc chắn là vọng tâm. Trong kinh nói, huệ dĩ chân thật chi lợi. Chứ huệ là tặng cho anh. Chư Phật Như Lai, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trong kinh này cho chúng ta sự lợi ích chân thật, cho nên là thuần nhất chân thật. Bộ kinh này trụ chân thật tuệ, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Huệ dĩ chân thật chi lợi, thuần nhất chân thật giả. Đây là nói bộ kinh này khế lý, chẳng những là khế lý mà khế lý một cách viên mãn. Vả lại kinh này được gọi là Trung Bản Hoa Nghiêm Kinh. Lời này là ông Bành Tế Thành nói. Ngài là người thời giữa năm Càn Long đời Thanh, là vị đại đức trong Phật môn chúng ta. Ngài thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, rất là phi thường. Ngài nói kinh Vô Lượng Thọ, tức là Trung Bản Hoa Nghiêm. Nói một cách khác, kinh A Di Đà, tức là Tiểu Bản Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm tức là Đại Bản kinh A Di Đà. Một mà là ba, ba mà là một. Hoa Nghiêm giảng được tường tận, còn kinh A Di Đà giảng được tóm tắt, tiện cho việc khóa tụng. Cho nên trước kia giảng kinh, tôi thường khi khuyên các bạn học trẻ tuổi thật sự muốn đem Tịnh Độ năm kinh một luận giảng thấu triệt thì nhất định phải học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là cách chú giải tường tận của năm kinh một luận. Nó là một chẳng phải hai. Những lời dẫn ở chỗ này của Ngài Huỳnh Niệm Tổ, Ngài nói, kinh Trung Sở Thuyên, những gì trong kinh này chỗ chú thích, chỗ nói về nhất thiết xử lý, tức Hoa Nghiêm chi xử lý vô ngại, sự sự vô ngại chi nhất chân pháp giới. Đây là nói rõ nội dung trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói cùng kinh Hoa Nghiêm chẳng khác biệt. Hoa Nghiêm nói được tường tận, còn chỗ này nói được giản yếu, đơn giản tất yếu. Tôi cũng là sau khi học xong bộ kinh này thì không giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Lúc còn trẻ tôi học kinh giáo. Bộ kinh thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi học là kinh Hoa Nghiêm. Vả lại vô cùng chú trọng kinh Hoa Nghiêm. Thầy Phương Đông Mỹ ưa thích bộ kinh này, đặc biệt giới thiệu cho tôi, giới thiệu phần chú giải của Thanh Lương Đại Sư cho tôi. Có đạo lý. Tôi còn nhớ Hoằng Nhất Đại Sư lúc còn tại thế, đối với phần tử trí thức giới thiệu họ học tập kinh giáo Đại Thừa, cũng giới thiệu phần chú sớ kinh Hoa Nghiêm của Thanh Lương Đại Sư. Nếu anh sau khi tiếp xúc có được tâm nhẫn nại để thâm nhập, sẽ có được pháp hỷ sung mãn, có được thụ dụng. Tuy nhiên, bộ kinh này quá dài. Năm xưa, cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ vào năm đầu 1960, tôi cũng vào năm đầu 1960 bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, cũng đã giảng được mười mấy năm, đã giảng được một nửa. Sau này giảng kinh Vô Lượng Thọ cũng giảng được rất hoan hỷ. Kinh Vô Lượng Thọ đã là Trung Bản Hoa Nghiêm thì tôi chẳng cần dạy Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm tự học là được rồi. Cho nên tôi đình lại, cũng thật sự từ kinh Hoa Nghiêm nhận thức được Tịnh Độ, quyết chí tu học pháp môn này.